Kính chào hội thánh, thơ Corinto thứ nhất, Phaolô viết cho hội thánh Corinto vì có một nhiều câu hỏi giữa vòng con dân của Chúa. Và một trong những câu hỏi Phaolô dùng để trả lời đó là: hội thánh Corinto có rất là nhiều ơn ban của Chúa, tài năng và những điều ở trong một thành phố rất là giàu có và rộng lớn, nhưng mà họ cũng gặp nhiều khó khăn khi dùng những cái điều Chúa ban cho. Ngày hôm nay thì ở giữa vòng cộng đồng đức tin ở trong nước Mỹ cũng như trên thế giới luôn luôn có những cái sự bất đồng ý kiến về sự giải nghĩa về ơn Chúa ban và bông trái thuộc linh mà Chúa đổ trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho nên sáng hôm nay mời các ông bà các anh chị suy gẫm đến vấn đề liên quan tới ơn ban thuộc linh. Và những tuần sắp tới tôi với thầy Hòa có dịch những tài liệu về khám phá ơn thuộc linh và tận dụng ơn thuộc linh cho công việc của hội thánh. Sau cái bài giới thiệu giảng hôm nay, chúng tôi thách thức quý vị sẽ dành thời giờ để có dịp học chung với nhau về những tài liệu chúng tôi đã soạn và dịch trong mấy tháng qua để chuẩn bị cho chúng ta dùng những ơn Chúa ban cho công việc nhà của Chúa. Khi nói đến ơn ban thuộc linh thì có một số người cho rằng là tôi không có ơn nào hết, ai đó có thôi chứ tôi không có ơn, vì vậy cho nên tôi không làm gì hết. Một số người khác nói ơn thuộc linh thì nói tôi chỉ có một ơn này thôi, đừng có kêu tôi làm cái chuyện khác, tự tôi không có ơn, và cứ việc đó cứ làm hoài từ trước tới giờ, không chịu thay đổi. Một số người khác thì tôi muốn có cái ơn của chị đó, anh đó đó, vì làm sao cho tôi có cái ơn đó. Thành trong những cái suy nghĩ về cái ơn đó, và chúng ta ngày hôm nay thì có một số những nhà giải nghĩa kinh thánh bàn với nhau, thảo luận và tranh luận với nhau là ơn của Chúa ban là xảy ra trong thời công vụ các sứ đồ, chứ ngày hôm nay thì không có nữa. Cho nên có gì thì làm nấy, còn không có thì thôi, chứ không có cầu nguyện gì hết để có ơn. Còn một số người khác thì dựa vào trong câu của Corinto thứ nhất này thì nói là hội thánh Corinto có ơn của Chúa ban và tiếp tục cho đến những ngày Chúa chấm dứt là Chúa trở lại. Cho nên sáng nay qua Corinto thứ nhất đoạn 12 thì câu 1 tới câu 11 tôi mời quý vị suy gẫm một ý thôi, là như thế nào là Chúa ban cho mỗi chúng ta, mỗi người một ơn, và làm sao chúng ta dùng cái ơn đó, là Chúa ban biết và dùng cái ơn đó cho công việc nhà của Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ở với chúng con trong thời gian thờ phượng. Chúng con đang xin Chúa ở với chúng con và người nói, người nghe, nguyện danh Chúa được tôn cao và mỗi chúng con được sự thăm viếng kết lệ của Ngài để đứng dậy trở thành một người hầu việc Chúa, một người làm theo lời của Ngài, để chúng con kinh nghiệm phước hạnh của sự vâng lời Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là Chúa ban cho mỗi chúng ta, mỗi người một ơn? Câu thứ 7: Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Bản tiếng Việt đọc lên tôi không hiểu, cho nên tôi phải đọc mấy cái bản khác để có thể hiểu thêm cái ý. Bản tiếng Việt dịch là Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy được sự ích chung. Nguyên bản thì ghi là mỗi người được ban, được cho một sự bày tỏ là số ít của Chúa Thánh Linh để được ích lợi, cũng là số ít. Khi nói chữ chung là common good, bản tiếng Anh dịch, nhưng mà nguyên bản là cho lợi ích số ít, là cho người đó được ích và cho hội thánh. Bản English Standard Version mới dịch cho từng người được
ban cho sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Sự bày tỏ của Thánh Linh trong một nghĩa đó là ơn của Chúa ban, the manifestation of the Holy Spirit, để cho lợi ích chung. Bản NIV chúng ta thường đọc bây giờ thì sự ban cho của Chúa Thánh Linh được ban cho mỗi một người rồi được lợi ích chung. Bản diễn ý là New Living Translation thì dịch mỗi một ơn ban Thánh Linh được cho mỗi chúng ta để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thành ra chúng ta thấy ở đây cái ý của Phaolô muốn nhắc hội thánh Corinto về một số anh chị em tranh luận về vấn đề ơn ban, người thì có nhiều ơn, người thì không có ơn nào, người thì nói không có ơn nào khác. Rõ ràng lời của Chúa nói Đức Thánh Linh ban cho anh chị em trong hội thánh mỗi người một ơn, với mục đích là để làm ích lợi cho công việc Chúa chung. Như thân thể mỗi có từng chi thể và có khả năng phân sinh là trách nhiệm hay là hành xử hay là hoạt động để cho toàn thân này được khỏe mạnh và được lớn lên tăng trưởng, thì mỗi chúng ta ngồi trong hội thánh này là một phần mà Đức Chúa Trời đem đến đây để chúng ta thành hình một hội thánh và kêu gọi ban ơn cho chúng ta thì giờ khả năng để chúng ta làm một cái gì đó để cho cộng đồng đức tin tại đây được mạnh mẽ và được phát triển. Có một số người cho rằng ơn Chúa ban mất dần sau thời kỳ các sứ đồ. Nếu chúng ta đọc trong Côrintô thứ nhất 13 câu 8 đến 13 thì Phaolô thấy trước là ơn thuộc linh sẽ tiếp tục cho đến ngày tận thế. Chúng ta đọc trong Côrintô thứ nhất đoạn 12, Roma đoạn 12 và Ê-phê-sô đoạn 4 thì đều nói tới một số ơn ban cho mỗi người trong hội thánh. Và một số nhà giải nghĩa kinh thánh chia ra thành ba cái cột: ơn làm cho người khác trưởng thành, giúp đỡ cho mình được lớn lên trong Chúa là to be mature, thì có ơn nói tiên tri là giảng dạy, có ơn dạy dỗ là các giáo sư dạy lời Chúa, có được ơn nói hiểu biết những điều mà Chúa dạy là tri thức trong Côrintô thứ nhất đoạn 12, có ơn nói tiên tri, ơn nói tiếng lạ, nói ơn đức tin là có một cái đức tin rất là đặc biệt, có thể làm được tin Chúa làm những việc lớn lao giữa cộng đồng đức tin của mình. Ê-phê-sô đoạn 4 thì nói tới Chúa ban ơn cho người làm sứ đồ, người làm tiên tri, người truyền giảng và người làm giáo sư. Đó là những ơn Chúa ban liên quan tới cái miệng của mình, lời nói. Và cái ơn đó giúp lời nói giúp cho những anh chị em của mình được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa. Quý vị thấy có nhiều lần mình có kinh nghiệm, có nhiều lần gặp khó khăn, nhưng tới gặp một vài người nào đó họ nói một vài lời, tự nhiên mình thấy có một cái lối ra, thấy một cái cách để giải quyết. Hay là họ ngồi đó họ nghe thôi thì tự nhiên mình cũng được khích lệ. Đó có những cái người mà được Chúa ban cho cái ơn đó giữ bằng hội thánh, và chúng ta cần những người như vậy. Có người đứng dậy để giới thiệu lời Chúa, giải nghĩa lời Chúa, giải thích lời của Chúa để chúng ta cũng được biết lời của Chúa mà áp dụng liên quan tới vấn đề trưởng thành thuộc linh. Có những ơn liên quan tới vấn đề cộng đồng, community, fellowship, thông công, là có ơn khuyên bảo, ơn quản trị, sắp xếp. Thì giờ tôi làm cái gì cũng là lượm thộm hết. Vợ tôi có cái ơn organize, ra tôi một số việc là bà nói thôi để tôi làm cho rồi. Có một số người là dòm vô cái việc là sắp cái là theo thứ tự, còn có người dòm vô sắp hoài không được, sắp hoài cũng rất là ghim cũng không ra. Nhưng mà nói chung ơn phân biệt các thần Có một số người nói lời của Chúa, nhưng mà có một số người nghe mấy lời giảng đó, hình như cái này không phải đến từ Chúa à. Cái này hình như tới cái việc hơi nó gọi là pseudo spirit, là giống như Chúa Thánh Linh thôi, chứ không phải là Thánh Linh. Thì có những người đó họ có cái ơn đó, khi họ nghe, họ ở gần với Chúa thì họ có thể giúp đỡ, giải thích, giúp cho cộng đồng đức tin. Ơn thứ ba là ơn phục vụ, service, cứu trợ, giúp đỡ, hầu hạ người khác, làm phép lạ, gây dựng, xây dựng, ban, có những lời nói đem cái sự hy vọng và chăn bày. Đó là những ơn phục vụ. Chúng ta biết trong hội thánh không phải chỉ ông mục sư là phục vụ thôi, hay là có cái ơn đó thôi, nhưng mà mỗi chúng ta, Kinh Thánh ghi là sau khi chúng ta tin Chúa, Chúa ban cho ơn. Phía thứ nhất, dùng các ơn. Anh em là thầy tế lễ, là cầu nguyện, cho nên chúng ta được Chúa ban cho những cái ơn đó để gây dựng đức tin. Cho nên nhìn chung đó, Chúa ban chúng ta nhiều loại ơn ban khác nhau. Và Phao-lô dùng hình ảnh thân thể và chi thể để khích lệ con dân của Chúa ở trong hội thánh Corinto, hội thánh Ê-phê-sô hoặc là hội thánh Roma, để họ dùng những cái điều Chúa ban cho để họ việc ngài. Phao-lô dùng hình ảnh thân thể nói đến lo tưởng đến nhau, đoạn 12 câu 25, câu vụ cách sứ đồ. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng, hầu cho thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể đều phải đồng lo tưởng đến nhau. Nên là cộng đồng dân Chúa ở đây nè, quan tâm quý vị nghe, một người buồn rồi quý vị nghe được rồi, là nếu quý vị mà có dính dáng trong cộng đồng đức tin, quý vị sẽ gọi hỏi thăm, và có nhiều người thì đi tới để nâng đỡ. Nói đến câu 26, trong các chi thể khi có cái nào chịu đau đớn thì cái khác cũng cùng chịu, và khi có một cái nào được tôn trọng thì các cái khác cùng vui mừng. Vui với ông bà mục sư Phạm Hùng vì đã bỏ không nuôi con, bây giờ tới dự ra trường, happy với nhau. Thật là gai go mới có, giữa một cái đất nước này đủ thứ mọi sự dạy dỗ, và con cái phải bỏ thì giờ, và mình phải nhắc nhở để cho nó có thể tập trung, để có thể thành công được một cái giai đoạn của cuộc đời. Chúng ta vui mừng với nhau. Hội thánh vài bữa nữa mừng các em lên cấp tốt nghiệp, đó cũng là niềm vui chung. Đó là Chúa ban cho chúng ta có cái sự đồng lo tưởng, cùng chịu đau đớn, cùng vui với nhau. Và đó là cộng đồng đức tin, đó là thân thể của Chúa. Và Kinh Thánh ghi là không có chi thể nào đứng riêng một mình mà có thể khỏe mạnh được. Và chúng ta nghe cái chữ nó rất là sợ hãi, cancer. Nó là một tế bào đứng độc lập, chỉ lấy cái sức sống của thân thể thôi, và không chịu làm cái chuyện đó. Nên chúng ta cẩn thận, coi chừng mình sống độc lập ở trong hội thánh, và sẽ làm sức thì là sức sống của hội thánh thì mình chia, nhưng mà mình không có phân sinh để cộng tác. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta nhớ, Chúa ban cho chúng ta mỗi người một ơn khác nhau. Chúa Giê-xu có kể một ẩn dụ, phải không? Một ông chủ đi xa, giao cho ba đầy tớ, một người đầy tớ 5 ta lân, người đầy tớ 2 ta lân, phải không? Một đầy tớ 1 ta lân. Và câu chuyện ghi là hai đầy tớ có 5 và 3 đã làm lợi cho chủ khi chủ trở lại 100%. Nhưng còn người chủ kia không có cái ta lân nào hết, phải không? có một ta lân và đến nói với ông chủ là không, tôi sợ chủ lắm, chủ là chỉ muốn làm lợi mà không cần phải phất phá, cho nên tôi đem chôn luôn. Cho nên bây giờ tôi số một thì của chủ thì thôi trả về cho chủ, không có 100% lợi. Cho nên như vậy, cho nên câu chuyện ẩn dụ Chúa nói là Chúa trách là phải trung tín trong việc nhỏ, a giao để có thể làm lợi cho Chúa. Mỗi chúng ta ở đây là đừng có nói với ai trưởng ban hết á, một ngày kia chúng ta sẽ gặp Chúa, thì giờ 24 tiếng một ngày, tài năng ít nhất là một việc mà những người khác làm không được. Và nếu quý vị không phân sinh, nếu quý vị không thể hiện thì rất là nguy hiểm. Và một ngày kia chúng ta sẽ gặp Chúa thì chúng ta sẽ nói gì? Vì Chúa mong đợi chúng ta 100% return, chứ không thể nào mà cất được hết. Chúa nói hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, vì ngươi là đầy tớ ngay lành trung tín. Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ 12 Ê-phê-sô đều nhấn mạnh đến mỗi người để được ơn, để dùng, để làm ích lợi cho thân thể. Câu 7 chúng ta đọc là câu 9, mỗi người được ban cho để lợi ích chung. Ơn thuộc linh được ban cho mỗi một người của Chúa để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thánh Linh cần phải bày tỏ ra để được ích lợi. Tất cả điều này được thêm sức bởi Chúa Thánh Linh, được phân chia cho mỗi cá nhân. Và chúng ta không thể muốn cái talent của người khác theo ý thích của mình. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chỉ có Chúa Thánh Linh là đấng muốn và phân phát ơn cho mỗi chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể muốn ơn của người khác có được. Rất tiếc hôm nay chúng ta hay từ chối nói rằng cho mình không có ơn nào hết và không tham dự hầu việc phục vụ hoặc là góp phần gì hết. Chúa đặt chúng ta trong hội thánh Austin, một cộng đồng đức tin, để giúp một công việc nào đó trong ơn Chúa ban cho mỗi anh chị em trong cộng đồng đức tin này. Nếu chúng ta không tham dự phục vụ người khác trong hội thánh thì chúng ta không dùng điều Chúa đã ban, chúng ta đem ta lần đã chôn mất rồi và chưa làm lợi ích chung cho nhà của Chúa. Thứ hai, rất tiếc một số anh chị em nhấn mạnh đến ơn giảng dạy mà ít nhấn mạnh tới ơn phục vụ. Ai cũng muốn đứng lên nói dạy hết, nhưng mà chùi rửa rồi này kia, rồi dọn dẹp rồi này kia thì biến mất. Rất tiếc có một số người trong chúng ta cứ tiếp tục làm việc và cứ làm một việc đó thôi, không chịu thử mấy cái điều khác Chúa muốn mình dùng mình trong chỗ khác. Và chúng ta cũng không có nghe. Có nhiều khi chúng ta làm một số công việc mà không có ai tới nói là anh chị giúp đỡ tôi nhiều quá, mà mình cứ làm việc đó hoài mà mình cũng không thấy ai tới nói là việc của mình làm giúp đỡ được ai hết. Mình phải thử chứ, thử việc khác. Có một số người khác lại được ơn nhiều phục vụ, có một số người trong nhà thờ tôi thấy làm được nhiều việc đó, nhưng mà có một số người khác làm được nhiều việc lại là phàn nàn tại sao mấy người khác không làm, không có vui mừng, không có hầu việc Chúa với lòng biết ơn. Thành ra rốt cuộc mấy người được mình phục vụ hầu hạ, họ cũng không được, họ cũng được vui theo. Cho nên câu hỏi tiếp tục là làm sao chúng ta dùng những ơn thuộc linh mà Chúa ban khi mình biết mình có một ơn cho Ngài. Phần 12 câu 3, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về ơn Thánh Linh, Câu 3: bởi đó tôi nói cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh thì cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Một trong những điều đầu tiên chúng ta phục vụ dùng ơn của Chúa ban cho là chúng ta phải có Chúa làm chủ đời của mình. Điều mình có là đến từ Chúa. Quý vị phải nhớ là nếu không cảm được Chúa Thánh Linh mà gọi Chúa là Chúa. Phaolô viết trong một bối cảnh là hoàng đế Caesar ra lệnh cho tất cả những thần dân của những công dân trong La Mã là phải xưng một mình Caesar là Chúa thôi. Và nếu Chúa Thánh Linh không ban cho mỗi người tín hữu tại Corinto mà dám xưng Chúa Giêsu là Chúa, có nghĩa là sẵn sàng chịu chết, thì họ không thể phục vụ Chúa nữa. Thì đó là cái điểm số 1. Cho nên chúng ta đến với Chúa, hầu việc Chúa, Chúa ban cho chúng ta được ơn. Có nhiều khi chúng ta thấy mình tưởng là cái đó mình tự bẩm sinh, hoặc là mình có đủ khả năng, mình học hỏi, mình kinh nghiệm, mình quên là cái ơn đó là nằm dưới thẩm quyền của Chúa. Và nếu chúng ta muốn học việc Chúa thì lạy Chúa, đây cuộc đời này Chúa muốn con làm gì, những điều mà Chúa ban cho, con xin dâng cho Ngài. Và đặt trước chân của Chúa thì chúng ta mới có thể phục vụ được. Chúng ta đã gặp rất là nhiều người có rất là nhiều ơn, nhưng mà họ làm trong một cái động cơ gì đó, không phải là Chúa làm chủ cuộc đời và Chúa làm chủ cái ta lăng của họ. Cho nên ở đây chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta muốn học việc Chúa một cách có kết quả, xin tâm linh cuộc đời này phải đầu phục Ngài. Thứ hai, chúng ta phải yên tĩnh xét nghiệm mình làm điều gì cho anh chị em này có được lợi ích chung nào. Sau một thời gian chúng ta thử làm những ơn của Chúa ban cho trong cộng đồng, ban trường chính nhật, ban thờ phượng, ban nam giới, ban xem lại, take time, dừng lại để xem coi những ngày vừa qua, cái thì giờ mình bỏ qua những cái điều mình làm cho cái ban của mình được ích lợi gì. Nếu chúng ta thấy rõ được có ích lợi, chúng ta nhờ ơn Chúa sẽ tiếp tục phát triển và hầu việc Chúa thêm. Và nếu chúng ta thấy không có vui lắm, rồi người khác cũng không vui khi mình làm, chúng ta phải dừng lại để xin Chúa và lắng nghe mấy người khác. Hội Thánh Austin này, tôi đọc lại lịch sử, là thành lập năm 1990, tới nay là 28 năm rồi. Ai ở đây 28 năm? 35 năm, tới còn trước hơn Hội Thánh thành lập nữa. Câu hỏi tiếp là: có người tới đây 5, 10 năm, 20 năm, 5 năm, có người đến đây vài tháng. Và câu hỏi tôi đưa lại cho quý vị là quý vị đã dùng ơn của mình, của Chúa ban cho 100% return là lợi cho Chúa chưa? Và tháng 6 sau khi trại, chúng ta sẽ tiếp tục học chung lại với nhau về khám phá ơn thuộc linh và tận dụng ơn đó cho công việc Chúa. Quý vị mấy năm, 10 năm rồi đó để dành tiền đó, rồi tổng hội giúp đỡ, bây giờ chúng ta có cơ sở rộng rãi, thì bây giờ phải làm gì chứ? Buổi trưa tôi tới đây tôi soạn bài, tôi đứng ở trong nhà thờ có mình, thứ ba, thứ tư, nói cả một cái cơ sở này mà đóng cửa, what will we do? Mình làm cái gì chứ? Cộng đồng và con bà các anh chị, ai còn sức khỏe, ai về hưu, phải tới đây, phải cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho mình. Chứ mình không có thể để cái cơ sở trống như vậy, xài cái chút xíu vài tối như vậy không được. Phí ơn tài sản của Chúa ban cho mình. Sau giờ thờ phượng này tới giờ nam giới này, tôi sẽ challenge quý vị về hướng đi của Hội Thánh. Suy nghĩ lại cái khải tượng và sứ vụ của tổng hội, thách thức chúng ta
để chúng ta có thể sử dụng những điều mình có xa hơn những điều mình đang làm. Trong Kinh Thánh có hai lần nói về hình ảnh của chậu nước rửa tay, chậu nước rửa chân, phi lá. Dân chúng là nói phải đóng đinh Chúa Giêsu lên thập tự giá. Kinh Thánh nói là Phi-lát lấy chậu nước rửa tay. Ông không dính dáng gì tới cái chuyện của chết của Chúa hết và sứ vụ của Chúa Giêsu hết. Trong lúc đó, trước đó một tuần, Chúa Giêsu cũng lấy chậu nước, đổ nước, rửa chân cho các môn đồ phục vụ. Đó là hai hình ảnh của chậu nước, và đó là sự lựa chọn của chúng ta trong ơn của Chúa bạn. Chúng ta sẽ đến thờ hầu Chúa, thờ phượng Chúa, đến thờ phượng rồi đi về, chẳng dính dáng gì với cái cộng đồng đức tin này. Nhiều lắm thì sự hiện diện của tôi hoặc là số tiền dân Chúa ban cho mình chưa đủ. Chúa muốn hết tất cả cuộc đời của quý vị cho công việc nhà Chúa này, và Ngài muốn mỗi chúng ta phục vụ Ngài. Nguyện xin Chúa thách thức các bạn, các anh chị suy nghĩ đến đó. Vì nhiều người cần biết Chúa, nhiều người cần được nâng đỡ. Và Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục chúc phước cho quý vị. Ngài chúc phước quý vị rồi, dù quý vị chưa phục vụ, nhưng mà Ngài sẽ ban ơn thêm khi chúng ta thử hầu việc Ngài. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa, hứa với Chúa một điều: thêm một thì giờ cho Ngài, thêm một mục vụ nào đó cho anh chị em. Bởi vì Chúa có ban cho quý vị một khả năng mà người khác không có. Những ơn trở thành ơn thuộc linh là khi dùng cho danh của Ngài và cho những anh chị em cộng đồng đức tin. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, xin Chúa thách thức chúng con, cảm động lòng chúng con và khích lệ chúng con để chúng con đứng dậy để dự phần vào công việc của Ngài. Xin tha tội cho chúng con vì quan tâm ít quá đối với Chúa và công việc nhà của Ngài. Xin khích lệ chúng con, cảm động chúng con và nhắc chúng con đến ơn Ngài ban cho chúng con rất nhiều và dư dật nữa. Mình xin Chúa sẽ thách thức mỗi ông bà anh chị em ngồi đây đứng dậy sẽ trở thành những người dự phần vào phục vụ Chúa để đem ích lợi cho công việc Chúa chung. Chúng con hết lòng cùng nguyện dành Chúa Giêsu Christ. Amen.